Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của giáo sư Ivor Copans, chuyên viên cổ nhân chủng học, về ý thức tôn giáo của con người. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, con đường ơn gọi của chị Maria Santoni, người Ý, nữ tu phan sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Sau cùng trong Mục Đạo Vào Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại Âu Châu. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc cuộc hội thảo do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức tại Roma sáng hôm qua 22 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp này. Hiện diện trong cuộc hội thảo có các Giám mục Âu Châu, các vị đại sứ Âu Châu cạnh Tòa Thánh và nhiều nhân vật thuộc giới văn hóa và truyền thông. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng, đặc tính của việc tái truyền giảng tin mừng làm cho nó khác biệt với hoạt động bình thường của giáo hội và việc truyền giáo cho dân ngoại. Cần phải loan báo tin mừng với nhiệt huyết mới, với các phương pháp và lối diễn tả mới cho các tín hữu đã chịu phép rửa, nhưng đức tin của họ đã tắt lịm và không thực hành đạo nữa. Đức Hồng Y Bertone cũng nhận xét về Âu Châu ngày nay, một đại lục trong đó ngày càng khó phân biệt giữa sự thật, những sai lầm và dối trá. Một thứ chủ thuyết đa nguyên không muốn cho phép người ta phân biệt giữa thiện và ác. Bên cạnh đặc tính đời lành mạnh có một thứ chủ thuyết duy đời bất bao dung. Nguyên tắc không kỳ thị nhiều khi bị lạm dụng như một khí giới trong cuộc xung đột giữa các quyền lợi để kiến tạo một chế độ độc tài của chủ thuyết duy tương đối nhắm loại bỏ Thiên Chúa, chiều kích cộng đồng và công khai của đức tin hoặc sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo, và người ta công khai xung đột với các giá trị Kitô truyền thống như chống lại hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, chống lại việc bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Cũng trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi học những phương pháp mới, phân tích kỹ lưỡng và sâu xa trong lĩnh vực các phương tiện truyền thông mới mẻ, để có thể giữ lại những gì là tốt đẹp và loại bỏ những gì là xấu. Đức Hồng Y nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cho thấy rõ một thị trường chỉ tham chiếu chính mình là điều không thể đứng vững được, và trong khi nó nêu lên những câu hỏi mới về trách nhiệm và luân lý đạo đức của các hoạt động tài chính, cuộc khủng hoảng ấy cũng đề ra một câu hỏi cơ bản về vận mệnh, phẩm giá và ơn gọi tinh thần của con người. Giáo hội đón nhận thách đố ấy một cách tích cực và cống hiến cho toàn thể xã hội những con đường mới để gặp gỡ và đối thoại từ tin mừng. Vì thế, tái truyền giảng tin mừng không phải chỉ là tìm nơi ẩn tránh, nhưng còn là một mùa xuân mới, một phương tiện để nêu cao giá trị của những mầm mống mới đang nảy sinh từ một cánh rừng cổ kính.
Washington, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ và quốc hội nước này gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Hoa Kỳ, Đức cha Ricardo Ramirez, Giám mục Giáo phận Las Cruces, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo không phải chỉ là tự do không bị cưỡng ép về tín ngưỡng bản thân, nhưng còn là bảo đảm quyền được thực hành tín ngưỡng một cách cá nhân và tập thể, trong lĩnh vực riêng tư cũng như công cộng. Tự do tôn giáo đi xa hơn tự do phụng tự, và bao gồm cả quyền của giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác được hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và từ thiện.
Đức cha Ramirez nói thêm rằng, cũng cần phải để cho những người được thúc đẩy vì lý do tôn giáo và các cộng đồng tín hữu được tham gia các cuộc thảo luận công cộng về các đề tài chính trị để góp phần vào công ích. Sau khi trưng dẫn một số quốc gia vẫn còn vi phạm hoặc hạn chế tự do tôn giáo với những vụ vi phạm thường xuyên, Đức cha Ramirez kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ tái cho phép Ủy ban về tự do tôn giáo trên trường quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ cứu xét việc đặt một số quốc gia vào hoàn cảnh dưới sự quan sát khi thấy có những vụ thường xuyên vi phạm tự do tôn giáo tại đó. Hai cơ quan trên đây không còn nhận được tài trợ nữa, và tình trạng này khiến người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ không còn dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới nữa.
Warszawa, Thủ tướng Ba Lan ông Donald Tusk chủ trương duy trì việc treo thánh giá tại hội trường của Quốc hội nước này. Trong diễn văn hôm 18 tháng 11 vừa qua tại trụ sở Quốc hội để trình bày chương trình hoạt động của chính phủ trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Donald Tusk đã gián tiếp bác bỏ yêu cầu tháo gỡ thánh giá khỏi hội trường của Quốc hội. Ông nói không chính trị gia nào được phép làm thương tổn biểu tượng thánh thiêng đối với phần lớn nhân dân Ba Lan. Thánh giá không thể là lý do cho cuộc chiến tranh chính trị tới đây tại trụ sở Quốc hội hoặc ở ngoài. Trên đây là phản ứng của Thủ tướng Donald Tusk đối với đòi hỏi của phong trào Palikot bài giáo sĩ. Đảng này thuộc phe hữu tự do, cùng với phe đối lập dân chủ xã hội đòi tháo gỡ thánh giá khỏi các nơi công cộng.
Ngoài ra, Thủ tướng Tusk tuyên bố sẽ bãi bỏ quỹ hưu bổng dành cho các linh mục công giáo. Với ngân khoản tiết kiệm được như thế, chính phủ có thể trả tiền bảo hiểm xã hội cho phần lớn các giáo sĩ thuộc mọi tôn giáo. Chính Hội đồng Giám mục Ba Lan đã đề nghị bãi bỏ quỹ hưu bổng này. Cho đến nay, mỗi năm chính phủ đóng góp 25 triệu euro cho quỹ này. Quỹ này được thiết lập từ thời nhà nước Cộng sản để bồi thường tài sản mà nhà nước đã tịch thu của giáo hội. Theo giáo hội, quỹ này ngày nay không còn hợp thời nữa. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Buczyk, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về Hiệp định giữa Tòa Thánh và Ba Lan, nói rằng kế hoạch trên đây của chính phủ không có gì trái ngược với Hiệp định đã ký với Tòa Thánh. Chính giáo hội cũng tỏ ra cởi mở đối với việc cải tổ hệ thống bảo hiểm xã hội cho các giáo sĩ.
Beirut, các vị thượng phụ công giáo Đông Phương mời gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại đất nước quê hương của mình và đừng tìm cách di cư ra nước ngoài. Lời kêu gọi này được các thượng phụ đưa ra vào cuối khóa họp 2 năm một lần, nhóm tại Bekeke, gần thủ đô Beirut của Liban, từ ngày 14 đến 17 tháng 11 vừa qua. Tham dự khóa họp có các vị thượng phụ công giáo Maronit, Copt Ai Cập, Hy Lạp Melkit, Kande và công giáo Latin ở Jerusalem. Ngoài ra có Đức cha John Tyrus, đại diện Đức thượng phụ công giáo Armenia. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, cũng tham dự với tư cách là khách mời của Caritas địa phương. Trong thông cáo chung kết, các vị thượng phụ mời gọi tất cả các giáo hội phối hợp công việc của mình trong tinh thần hiệp nhất như ước nguyện của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất này chính là điều kiện tiên quyết để làm chứng tá Kitô và sống chung với các công dân khác.
Về mặt chính trị xã hội, các vị thượng phụ khẳng định quyết tâm duy trì những tiếp xúc với các lực lượng ôn hòa trong xã hội, để mở rộng căn bản cho sự tham gia toàn quốc và chứng tỏ rằng tôn giáo là con đường dẫn đến Thiên Chúa và hòa bình. Các thượng phụ không quên kêu gọi giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trên căn bản một giải pháp công chính và được sự đồng thuận, phù hợp với các nghị quyết của công pháp quốc tế. Đặc biệt là những gì liên quan đến quyền của người Palestine được hồi hương và quyền có một quốc gia riêng, cạnh quốc gia Israel, trong biên giới chắc chắn và được công nhận. Các vị nhấn mạnh rằng, Thánh Địa là nơi an bình đã được loan báo trên toàn thế giới trong ngày Chúa Kitô sinh ra. Thánh Địa có quyền được vui hưởng hòa bình, vì từ đó nền hòa bình sẽ lan tỏa như một con sông tưới gội tất cả các nước Trung Đông. Sau cùng, các thượng phụ tuyên bố ủng hộ sáng kiến tổ chức một đại hội giáo dân công giáo, phê chuẩn quy chế của Ủy ban về các nhà tù ở Trung Đông, quyết định tổ chức hội nghị các giáo chức công giáo Trung Đông nhóm tại Liban từ ngày 12 đến 17 tháng 4 năm tới, 2012.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha chúc mừng ông Mariano Rajoy, thủ lãnh dân đảng tại nước này đã thắng cử vẻ vang trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua. Ông Mariano Rajoy, lãnh tụ dân đảng PP, thuộc phe đối lập đã thắng cử với 44,6% tổng số phiếu, tức là 186 trên tổng số 350 ghế tại quốc hội. Đảng xã hội cầm quyền trong 7 năm qua chỉ được 110 ghế. Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết sẵn sàng cộng tác với tân chính phủ. Trong cuộc tranh cử, ông Rajoy hứa sẽ làm dịu bớt những cải tổ do chính phủ thuộc Đảng xã hội trước đây đề ra và gây căng thẳng với giáo hội. Chẳng hạn tân chính phủ sẽ tái đề cao tầm quan trọng của môn học tôn giáo tại các trường công lập. Các trẻ vị thành niên không thể phá thai nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Các cặp đồng phái tuy không bị bãi bỏ trước mặt pháp luật, nhưng không còn được coi là hôn phối nữa.
Cũng liên quan đến Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong những ngày này 75 giám mục toàn quốc đang tham dự đại hội mùa thu từ ngày 21 đến 25 tháng 11 tại thủ đô Madrid. Trong khóa họp, các giám mục Tây Ban Nha kiểm điểm thành quả Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thủ đô nước này từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm nay. Các giám mục dự kiến soạn một huấn dụ đặc biệt dành cho giới trẻ và đặt trong kế hoạch mục vụ toàn bộ đang được soạn thảo. Ngoài ra, các vị sẽ cứu xét một số dự thảo văn kiện, trong đó có tài liệu tiến tới một nền mục vụ được canh tân về ơn gọi linh mục do Ủy ban Giám mục về các chủng viện và đại học soạn. Các giám mục cũng cứu xét việc chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật Thánh nữ Teresa Avila sẽ cử hành vào năm 2015, cũng như cứu xét các sáng kiến cần thi hành nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Thánh Gioan Avila làm tiến sĩ hội thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của giáo sư Eve Coppens, chuyên viên cổ nhân chủng học, về ý thức tôn giáo của con người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 11 vừa qua, giáo sư Eve Coppens, người Pháp, chuyên viên cổ nhân chủng học, đã đến Milano, Bắc Italia để tham dự cuộc hội học tại Đại học Công giáo do Ngân khố Julian Ries tổ chức về đề tài Gió, Thần, Khí và Ma. Giáo sư đã diễn thuyết về đề tài Không có con người mà không biểu tượng. Nhân dịp này, giáo sư cũng giới thiệu cuốn sách của ông tựa đề Tiền lịch sử của con người do nhà xuất bản Jacobox ấn hành. Giáo sư Coppens sinh năm 1934 và là một trong các nhà cổ nhân chủng học nổi tiếng nhất thế giới. Là con của một khoa học gia về phóng xạ của các loài đá, ngay từ ngày còn bé, ông đã say mê ngành tiền sử và khảo cổ học. Ông Coppens đã từng theo học tại Đại học Rennes. Năm 22 tuổi, ông cộng tác với giáo sư Jean Pivetot, làm việc trong phòng thí nghiệm cổ sinh vật học thuộc phân khoa khoa học Đại học Paris, đồng thời là chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp về cổ sinh vật học thuộc thời đệ tứ kỷ và đệ tam kỷ. Năm 1959, ông làm việc trong phòng thí nghiệm của Học viện Cổ sinh vật học của Viện Bảo tàng Quốc gia Pháp về lịch sử thiên nhiên. Ông được giao cho việc nghiên cứu các hiện tượng sinh học liên quan tới loài vật có vòi bên Phi Châu. Giáo sư Coppens cũng từng là thành viên các toán nghiên cứu bên Algeria, Tunisia và Philippines. Năm 1965, trong một cuộc đào bới khảo cổ tại Yaho bên nước Chad, ông đã khám phá ra một cái sọ của một người đàn bà thời tiền sử, được gọi là vợ của người đứng thẳng Chad. Người đàn bà này sống cách đây 1 triệu năm.
Tuy nhiên, biến cố khiến cho giáo sư nổi tiếng là cuộc đào bới khảo cổ năm 1974 tại Hada bên Ethiopia, cùng với ông Donald Johansson, chuyên viên cổ nhân chủng học và nhà địa chất học Maurice Taieb giáo sư Ivo Coppens đã khám phá ra bộ xương của một người đàn bà sống cách đây 3,5 triệu năm. Người đàn bà khoảng 25 tuổi, bị chết trong vùng đầm lầy vì kiệt sức. Bà giáo sư đặt tên cho bà là Lucy, nhưng trong tiếng Aramaic tên bà là Dinguines, có nghĩa em tuyệt vời. Năm 1980, ông Coppens được chỉ định là giáo sư tại Bảo tàng Viện Quốc gia Pháp về khoa học thiên nhiên và được mời dạy môn cổ sinh vật học và tiền sử tại trường Pháp. Ông đã giữ ghế giáo sư này cho tới năm 2005. Giáo sư Ivo Coppens đã viết rất nhiều sách về hai lĩnh vực này, cũng như cộng tác làm nhiều phim. Giáo sư xác tín rằng ngành cổ sinh vật học và cổ nhân chủng học có các chứng cớ rõ ràng cho thấy con người xuất phát từ một sự biến hóa chậm, nhưng không thể hãm lại được. Giáo sư Coppens không tin nơi thuyết tình cờ, mà cho rằng loài người đã có các đặc tính thụ đắc được từ môi trường sống chung quanh. Theo giáo sư Coppens, con người sinh ra đã có cảm quan về sự thánh thiên và rộng mở cho thiên linh, cũng như có khả năng cần đến biểu tượng. Trong số mấy chục cuốn sách của giáo sư có các cuốn như Nguồn gốc con người, từ vật chất đến ý thức, Khỉ, phi châu và con người, Nguồn gốc của loài đi hai chân, Lịch sử đẹp nhất của thế giới, Cái đầu gối của bà Lucy, lịch sử con người và lịch sử của nó, Chiếc nôi của loài người, từ nguồn gốc cho tới thời đồng, lịch sử con người và các thay đổi khí hậu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư về ý thức tôn giáo và sự thánh thiên của con người. Thưa giáo sư Coppens, con người sinh ra trước hay biểu tượng có trước?
Con người và biểu tượng nảy sinh đồng thời với nhau. Không thể nghĩ rằng biểu tượng đến sau con người. Đàng khác, con người từ ngay lập tức đã là sinh vật biểu tượng rồi.
Xin giáo sư giải thích cho biết điều này đã xảy ra như thế nào?
Trong lộ trình tiến hóa của con người, người ta thừa nhận 3 giai đoạn tiếp nối nhau. Giai đoạn đầu tiên cách đây 70 triệu năm đã xảy ra với cái nhìn trước trán, còn trước đó thì hai mắt ở hai bên cạnh. Cái nhìn trước trán này cống hiến cho con người chiều sâu của 3 chiều kích và việc nhận ra màu sắc. Giai đoạn thứ hai cách đây 10 triệu năm, con người đứng thẳng. Và lần đầu tiên, nó có cái nhìn về chân trời và hướng lên trời. Giai đoạn thứ ba xảy ra cách đây 3 triệu năm, theo sau một sự thay đổi khí hậu tàn bạo, khiến cho bộ mặt trái đất bị thay đổi một cách triệt để. Trong nghĩa nó biến thành một môi trường khô ráo hơn rất nhiều. Rừng già biến mất nhường chỗ cho các cánh đồng cỏ và cỏ tranh. Để vượt thắng khó khăn vật chất này và có thể sống còn, thú vật đã khiến cho răng mọc ra để gặm cỏ một cách tốt đẹp hơn. Trong khi bộ óc của con người vượt qua ngưỡng cửa của sự phức tạp, đưa nó tới một mức độ cao hơn về phẩm cũng như về lượng. Tiền con người biến thành con người.
Thế còn biểu tượng thì sao, thưa giáo sư?
Biểu tượng đến như hậu quả. Bà Lucy dùng đá như chúng là, nhưng để vượt thắng sự thay đổi khí hậu, con người phát triển đầu, lấy hai hòn đá và với hòn đá thứ hai biến đổi hình dạng của hòn đá thứ nhất. Thế là ý tưởng nảy sinh. Có một dự án liên quan tới tương lai. Và đây, vật dụng đầu tiên do con người chế ra đã là một biểu tượng thánh thiêng. Đằng khác, khi tôi thấy các dân tộc bản xứ, tôi nhận ra rằng các cử điệu của họ đều có ý nghĩa lễ nghi. Tôi không thể không nghĩ rằng điều này cũng đã xảy ra với người bán khai.
Như thế, theo giáo sư, tư tưởng đầu tiên nảy sinh cùng một lần với ý thức về sự thánh thiêng.
Đúng thế, trực giác về hình thể đã là sự hiểu biết cái gì đó thánh thiêng rồi.
Trái lại, bà Lucy đã không thể có các biểu tượng, và như thế cũng không ý thức về sự thánh thiêng. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Không, tôi không tin như thế. Dọc dài thời gian, sự thay đổi của vài dữ kiện đã cho phép con người tôn giáo trỗi vượt lên.
Đây là một khẳng định có các hiệu quả đáng chú ý. Chẳng hạn tư tưởng có bắt buộc phải thánh thiêng hay không, thưa giáo sư?
Chắc chắn rồi. Sự thay đổi tiệm tiến đã cho phép con người phát triển các tư tưởng, cũng như đã cống hiến cho nó khả năng nhận ra cái gì khác nữa, như tương lai và quá khứ. Một cái nhìn hướng về sự vô tận và đồng thời hướng về bên trong chính mình.
Thế thì các người tự cho mình là đời, không muốn dính dáng gì tới tôn giáo, chắc là không cảm thấy thoải mái. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Tôi không tin là có một tính cách đời thực sự nếu không phải là một cách suy nghĩ khác về sự thánh thiêng. Con người ta là biểu tượng, một cách không thể nào sửa chữa được, ít nhất là trong giai đoạn biến chuyển. Và trong giai đoạn biến chuyển này, tôi không thấy có sự khác biệt giữa con người đầu tiên và chúng ta, nếu không phải là trong sự tiến bộ và trong việc làm cho tư tưởng của mình trở thành sắc sảo hơn.
Thưa giáo sư, chúng ta hãy liều lĩnh đi xa hơn một chút. Trong viễn tượng của sự tiến hóa theo tinh thần Kitô giáo, trong lúc chuyển tiếp từ con người đầu tiên sống cách đây mấy triệu năm sang con người ngày nay, có thể coi đó như là lúc của việc tạo dựng hay không?
Đây là điều các thần học gia phải trả lời, chứ không phải là nghề của tôi. Tôi chỉ hạn hẹp vào việc quan sát các dữ kiện tại chỗ và nhận xét lúc chuyển tiếp qua một ngưỡng cửa. Chắc chắn là đã xảy ra điều gì đó trong thời điểm ấy khiến cho con người không còn là tiền con người như trước đó nữa. Tôi không biết nó có phải là giây phút của việc tạo dựng hay không, nhưng tôi nhớ là có lần tôi đã khiến cho Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger kinh ngạc khi khẳng định rằng càng giải thích các sự vật một cách tự nhiên bao nhiêu thì càng tốt cho siêu nhiên bấy nhiêu.
Thưa giáo sư Coppens, ngày nay khi giáo sư xem xét biểu tượng của gió, biểu tượng của tinh thần từ Bệnh viện Nhân chủng học, đây là một dấu chỉ rất quan trọng trong tất cả mọi tôn giáo. Giáo sư sẽ nói sao?
Gió đối với con người tiền sử cũng giống như trời. Nó là một hiện tượng diễn tả cái gì đến từ một thế giới khác. Ngoài ra gió còn nói, thổi và la hét. Nó là dấu chỉ của một sự hiện diện. Nó khiến cho con người sợ hãi, nhưng nó cũng là một người bạn đường. Nói cho cùng, trong các cách thức khác nhau, nó vừa là một sự hiện diện gây âu lo, vừa là một sự hiện diện khích lệ ủi an. Một sự đe dọa, mà cũng là một sự mơn trớn vuốt ve nữa. Nó là hỏa ngục và thiên đàng.
Vừa rồi là một số nhận định của giáo sư Ivor Coppens, chuyên viên cổ nhân chủng học, về ý thức tôn giáo của con người. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Con đường ơn gọi của chị Maria Santoni, người Ý, nữ tu phan sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Sau đây là chứng từ ân gọi tu dòng của chị Maria Santoni, người Ý. Vào mùa hè năm con 14 tuổi, vừa mãn bậc trung học đệ nhất cấp, như được ơn trên soi sáng, con quyết định tham dự một tuần tĩnh tâm nơi tu viện các nữ tu phan sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Một ngày trong tuần tĩnh tâm, lúc ra khỏi nhà nguyện, con đọc một đoạn sách tiên tri OC, trong đó có câu: Ta sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương, ta sẽ lập hôn ước với con trong tính hành và con sẽ được biết Thiên Chúa. OC chương 2 câu 21-22. Sau khi đọc hai câu này, cánh cửa mà trước đó con đóng kín bỗng như mở toang ra, tâm hồn con hoàn toàn đổi khác. Những ngày tĩnh tâm nơi tu viện quả là những ngày đắm chìm trong kinh nguyện và chan hòa ánh sáng. Sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm, con thấy rõ một điều và con quyết định ngay. Con phải đi tu dòng, thế gian không phải là nơi chốn dành cho con. Con hăng hái quyết định như thế, nhưng đi vào thực tế, con phải làm những gì bây giờ? Xét vì con mới 14 tuổi, con cảm thấy thật lúng túng. Sau cùng, con nghĩ đến chuyện đem vấn đề đi tu trình bày với cha linh hướng của ba má con. Nghĩ thế, nhưng cùng lúc con thấy trước muôn vàn khó khăn. Chắc chắn ba má con không thể nào chấp nhận việc con từ giả thế gian đi vào dòng tu. Bởi lẽ, má con đi làm hầu như suốt ngày. Mọi việc trong nhà đều do con cán đáng. Nếu con đi tu, ai sẽ lo việc gia đình đây? Sau tuần lễ tĩnh tâm và sau kỳ nghỉ hè, con trở lại trường học và bắt đầu chương trình trung học đệ nhị cấp. Suốt năm đó, con cầu nguyện thật nhiều. Con xin Thiên Chúa soi sáng cho con biết phải làm sao. Con khẩn khoản xin Đức Mẹ Maria giúp con thực hiện ước mơ dâng mình cho Chúa trong cuộc sống tu trì. Con thường xuyên gặp gỡ cha linh hướng của ba má con. Bây giờ Ngài cũng trở thành cha linh hướng của con. Một năm trôi qua rồi đến kỳ nghỉ hè, con trở lại tu viện để tham dự tuần tĩnh tâm. Sau tuần tĩnh tâm, ba má con đến tu viện đón con về. Nhân dịp ba má con đi tham dự thánh lễ nơi thánh đường cạnh tu viện của các nữ tu phan sinh Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Khi rời tu viện, con mang theo một tài liệu viết về thánh nữ Teresa Hai Đồng Giêsu và một thánh giá trên đó có gắn thêm ảnh thánh Biện Đức. Đó là thánh giá người ta tặng cho con. Đang đứng với ba má con nơi cửa tu viện, thì cha linh hướng của ba má con và của cả con nữa đi ngang qua đó. Ngài dừng lại và nói chuyện. Con liền xin Ngài làm phép thánh giá cho con. Bất ngờ trước sự ngạc nhiên của mọi người, cha linh hướng đề nghị với con hai ngày, mùng 8 và 15, con chọn ngày nào? Con trả lời ngay, con chọn ngày mùng 8. Ba má con chưng hửng, không hiểu chuyện gì xảy ra với cái ngày mùng 8, tháng nào và năm nào. Sau khi nghe cha linh hướng giải thích, ngày mùng 8 tháng 9 của cùng năm đó, con sẽ chính thức bước chân vào tu viện. Ba má con thực sự kinh hoàng. Cả hai đứng im lặng không nói được lời nào. Trong khi đó, con cảm thấy vô cùng hân hoan, giấc mơ rồi sẽ chính thức được thực hiện. Kể từ đó, thời gian chuẩn bị trước khi con vào dòng tu quả là thời gian tràn đầy khó khăn, thử thách và đau khổ. Đau khổ rất lớn về phía ba má con. Rồi đây ai sẽ thay thế con lo việc nhà thay cho má con? Khó khăn xem ra khó có thể vượt qua. Dần dần với ơn Chúa, ba má con lấy lại bình tĩnh, ba má con phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quan phòng. Chính Ngài sẽ lo liệu thu xếp mọi sự. Sau đó, ba má cùng toàn thể gia đình con hân hoan đưa con gia nhập tu viện. Ngày đó, con từ giã 15 năm sống trong thế gian và sung sướng bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống thuộc trọn về Thiên Chúa. Đúng là một hồng ân cao cả. Hồng ân nhưng không đến từ Thiên Chúa nhân từ. Con hoàn toàn không xứng đáng và không có công phúc gì cả. Chính vì thế, con xin dâng trọn cuộc đời con để cao rao lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Dịnh 16. Lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Dâng gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô.
Hiện nay, lối 5.000 nữ tu thừa sai bác ái đang hăng say phục vụ những người nghèo khổ trên thế giới, theo tinh thần của chân phước mẹ Teresa Calcutta vị sáng lập dòng. Có lần mẹ Teresa đã nói với các tín hữu rằng, nếu những người nghèo của chúng ta đôi khi phải chết đói, đó không phải là vì Thiên Chúa không săn sóc họ, nhưng vì anh chị em và tôi, chúng ta đã không trao ban, chúng ta đã không trở thành một dụng cụ tình thương trong tay Thiên Chúa, để những người nghèo ấy nhận được lương thực và quần áo. Đó chính là vì chúng ta đã không nhận ra Chúa Kitô một lần nữa, Ngài đã tới trần thế này dưới hình dạng của một người đói, một người cô đơn, một trẻ em không gia cư, những người lang thang không nơi cư ngụ. Thiên Chúa tự đồng hóa với những người đói khát, bệnh tật, trần truồng, không nhà cửa. Cái đói ở đây không phải chỉ là thiếu cơm bánh, nhưng còn là thiếu tình thương, không được quan tâm, chú ý. Cái đói ở đây là không được người khác chú ý tới. Cái trần truồng ở đây không phải chỉ là thiếu quần áo, nhưng còn là thiếu tình cảm thông thương xót mà ít có ai dành cho một người không quen biết. Cảnh vô gia cư ở đây không phải chỉ là thiếu nơi trú ngụ, nhưng còn là tình trạng không có người thân yêu nào. Kính thưa quý vị thính giả, đoạn văn trên đây bộc lộ sắc tín sâu xa của mẹ Teresa Calcutta, và chính sắc tín này đã giúp mẹ, cũng như các thừa sai bác ái, đã và đang tận tụy âm thầm phục vụ săn sóc anh chị em nghèo khổ tại hơn 100 nước trên thế giới. Sắc tín đó cũng dựa trên chân lý, Chúa Giêsu Kitô đồng hóa với người nghèo khổ, và đằng khác tất cả chúng ta đều là chi thể của cùng một thân mình, trong đó Chúa Kitô là đầu, vì thế tất cả đều có liên hệ mật thiết với nhau. Đây cũng là sắc tín ngàn đời của giáo hội về chính mình.
Thực vậy, để diễn tả hình ảnh giáo hội, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thân thể con người như Ngài viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto. Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thánh linh để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy thánh linh duy nhất. Việc sánh ví xã hội dân sự với thân thể con người là một hình ảnh vẫn được các chính trị gia thời cổ nói đến để khẳng định rằng, như trong một cơ thể sống động, mỗi phần tử không thể hiện hữu tách rời nhau, thì cũng vậy trong một quốc gia xã hội. Thánh Phaolô tông đồ đã lấy lại hình ảnh thân thể trên đây để áp dụng vào giáo hội. Trong đoạn 12 của thư gửi tín hữu thành Roma, thánh nhân dạy rằng, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta phải nói thêm rằng, Thánh Phaolô không lấy nguyên vẹn sự sánh ví của người xưa về thân thể con người với xã hội, nhưng Ngài quy hướng sự so sánh này về Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội không phát sinh do sự tập hợp và cộng tác giữa các phần tử của hội thánh với nhau. Trái lại, giáo hội phát sinh và hiện hữu hoàn toàn nhờ vào Chúa Giêsu Kitô. Và chỉ nhờ người và nơi người mà chúng ta trở thành chi thể của người.
Một nhận xét khác cần nêu lên ở đây là khác với ý niệm giáo hội là dân Thiên Chúa vốn có từ trong Kinh Thánh Cựu Ước, được lấy lại và phong phú hóa trong Kinh Thánh Tân Ước. Hình ảnh giáo hội là thân mình trước Kitô là một ý niệm mới mẻ không có trong Cựu Ước. Chính Thánh Phaolô là người đã dùng và khai triển hình ảnh này để diễn tả giáo hội. Trong thế kỷ 20, rất nhiều nhà chú giải kinh thánh và thần học đã nghiên cứu về nguồn gốc hình ảnh này của giáo hội theo Thánh Phaolô, theo truyền thống giáo phụ và thần học từ đó mà ra. Thành quả của những nghiên cứu đó đã được Đức Giáo hoàng Pio XII đúc kết trong thông điệp Mystici Corporis Christi, nhiệm thể Chúa Kitô, công bố vào năm 1943. Tuy rằng Thánh Phaolô không dùng tính từ mầu nhiệm đi kèm với thành ngữ thân thể Chúa Kitô. Khi dùng hình ảnh thân thể con người để mô tả giáo hội của Chúa Kitô, Thánh Phaolô muốn nêu bật sự duy nhất cùng với sự đa dạng của giáo hội. Ngài viết, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thánh linh, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Từ tiền đề trên đây, Thánh Phaolô đi đến hình ảnh một thân thể có nhiều cơ phận khác nhau, với những chức năng khác biệt để diễn tả các chức năng khác nhau trong giáo hội. Tuy khác nhau nhưng cùng do một Thánh Linh duy nhất hướng dẫn và đều góp phần vào lợi ích duy nhất của giáo hội. Ngài viết thêm rằng, thực vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói, tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói, tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Như thế không có chia rẽ trong thân thể, trái lại tất cả các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận.
Qua những dòng trên đây, Thánh Phaolô nêu bật sự hòa hợp cần phải có giữa các phần tử trong giáo hội với nhau, mặc dù họ có những chức năng khác biệt nhau. Sự hòa hợp đó còn phải được biểu lộ qua tình liên đới. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng ý niệm giáo hội là thân mình Chúa Kitô, bổ túc cho ý niệm giáo hội là dân Thiên Chúa. Cả hai đều nói về cùng một thực tại, nhưng diễn tả hai khía cạnh vừa duy nhất vừa đa dạng của các phần tử của giáo hội với hai hình ảnh khác nhau. Sự tương tự với thân thể con người nêu bật sự hiệp nhất của các phần tử giáo hội với nhau. Tất cả đều bắt nguồn từ một nguyên lý sống duy nhất là Chúa Kitô. Đó chính là sự sống thiêng liêng và cũng là sự sống trong Thánh Linh, như Cộng đồng chung Vatican II đã nhận xét trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, về giáo hội. Khi con Thiên Chúa chiến thắng sự chết bằng cái chết và phục sinh, trong nhân tính mà người kết hợp, người đã cứu chuộc và biến con người thành một thụ tạo mới. Thực vậy, người tạo lập cách mầu nhiệm các em của người, tụ hợp họ từ muôn nước thành thân thể người, bằng cách thông truyền Thánh Linh cho họ. Trong thân thể ấy, sự sống Chúa Kitô tràn lan trên các tín hữu. Nhờ các bí tích, các tín hữu được kết hợp thực sự với Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển. Trong thân thể giáo hội, Chúa Kitô là đầu, và điều kiện để được tham dự vào sự sống của thân thể ấy là phải liên kết với đầu, nghĩa là gắn liền với, đứng làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban. Như Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu thành Côlôse. Mặt khác, ý niệm Chúa Kitô là đầu và giáo hội là thân mình của Ngài cũng có nghĩa là Chúa có quyền trên toàn thể thân thể, một quyền bính tối thượng, như Thánh Phaolô đã nhận xét trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Trong tư cách là đầu, Chúa Kitô thấm nhập toàn thể giáo hội và thân mình của Ngài với sức sống thần linh để tất cả được tăng trưởng trong Ngài. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giả nguyệt khéo dùng mưu ma chức quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường, nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, dâng tới Đức Kitô vì Người là đầu, chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mọi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Phê-sô đoạn 4 câu 15 và câu 16. Trong tư cách là đầu của giáo hội, Chúa Kitô là nguyên lý và là nguồn mạch sự kết hợp, liên kết giữa mọi chi thể với nhau. Ngài cũng là nguyên lý và là nguồn mạch sự tăng trưởng trong Thánh Linh. Từ Ngài, toàn thân thể được tiếp nhận sức mạnh để tăng trưởng, hầu xây dựng chính mình trong tình bác ái. Sự tăng trưởng thiêng liêng của giáo hội và của mỗi phần tử giáo hội là tăng trưởng nhờ Chúa Kitô và hướng về Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại Âu Châu. Washington, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ và quốc hội nước này gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Beirut, các vị thượng phụ công giáo Đông Phương mời gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại đất nước quê hương của mình và đừng tìm cách di cư ra nước ngoài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.